Thì bây giờ nếu mà nhãn căn mà nó quyết định mà nó có cái gọi là cái tính thấy á, thì bây giờ tất nhiên là nó sẵn có cái tính thấy đó rồi, thấy không? Thì như vậy khi mà không có sắc, không có đối với sắc á, thì nó cũng vẫn tự thấy thể của nó. Tức là nó phải vừa thấy cái cảnh rồi nó cũng phải vừa tự thấy nó, thì như vậy mới được gọi là thực có tính thấy. Chứ bây giờ nếu mà nói rằng nó phải đợi cái cảnh nó thấy rồi nó mới gọi là thấy, còn bây giờ nếu mà không có cảnh, không có sắc đối diện, thì bây giờ lấy cái gì mà biết rằng nó lúc đó là nó có cái gọi là cái tự thể thấy. Tất nhiên bây giờ khi mà không có đối với sắc, thì vậy là thí dụ cũng như là nhắm mắt, không nhắm mắt chưa đối với sắc, thì vậy thì lấy cái gì mà biết rằng con mắt nó có, nó thực có cái tánh thấy, thì vậy là nó không thành. Cho nên mới có cái thí dụ cũng giống như là cái đèn, ngọn đèn thì nó vừa là tự soi rồi nó vừa là soi khác, cho nên nó biết rằng nó có cái hay soi sáng. Thì con mắt mà nếu mà nó thực cố định mà có cái tính thấy của nó thì nó cũng phải vậy, nó cũng phải tự thấy nó. Tất nhiên là khi mà không có đối với sắc thì nó cũng phải tự có cái thấy chính nó, thì như vậy mới biết rằng nó thường có cái tánh hay thấy. Còn nếu lúc đó là không có gì để mà biết, thì như vậy làm sao mà lấy cái gì để mà gọi rằng nó thường có cái tánh thấy cố định, mà phải đợi sắc mới có biết, thì như vậy nó thuộc về đợi duyên rồi, thì nó không có thực là có cái tánh cố định rồi, có cái tánh thấy cố định đơn mắt. Cho nên dẫn cái thí dụ mà là cái ngọn đèn. Nhưng mà bây giờ thì ngoại nhân họ mới cứu lại, họ nói rằng tuy rằng nghĩa là con mắt mà nó không có hay tự thấy nó, nhưng mà nó thấy vào khác, cũng giống như là lửa, lửa thì nó hay đốt cái khác nhưng mà nó đâu có tự đốt nó. Thì như vậy thì nó mà nó cũng có cái tính đốt vậy, thì nghe cũng có lý, nhưng mà ở đây thì luận chủ này cũng bác luôn, nghe là nói là cái vụ lửa đó nó cũng không thành, bởi vì cái này thì nó cũng giống như là trong cái phẩm mà Khứ Lai đã phá rồi, tất nhiên là gọi là trong đang đi, đã đi và chưa đi thì nó không có cái đi, thì cũng như ở đây cũng vậy, chưa đốt hay là đã đốt và đang đốt đều không có cái nghĩa đốt. Tại sao chưa đốt á, thì tất nhiên là mình cái lửa mà nó chưa đến củi á, thì cái đó là nó không thành nghĩa đốt, thì nó dễ hiểu rồi, phải không? Còn bây giờ đã đốt thì cháy rồi thì không thể gọi là đốt được, thì cũng dễ hiểu rồi, phải không? Còn đang đốt là sao? Đang đốt thì nó cũng không ngoài cái nghĩa và chưa và đã. Thí dụ như mình lấy lửa mình mồi tới cây củi, không, nhưng mà mình mới vừa mồi cây củi nó chưa cháy thì chưa gọi là đốt được, phải không? Mình mới nhá tới cây củi nhưng mà cây củi nó chưa có bắt lửa, mà củi nó chưa bắt lửa thì đâu gọi là đốt, mà nó đã bắt lửa rồi thì cũng không gọi là đốt được nữa. Thì nó bắt lửa rồi thì nó cháy đồ rồi. Thì như vậy là cái gọi là ở chỗ nào gọi là đang đốt. Thành ra chưa đốt á thì cũng không thành nghĩa đốt rồi. Rồi đã đốt thì cũng không thành nghĩa đốt, mà đang đốt thì cũng không thành nghĩa đốt. Vậy cho nên mà cái thí dụ á nó đã sai rồi, nó đã không thành rồi á, thì cái nghĩa mà nói ra thì nó cũng không thành. Dùng cái thí dụ mà để chứng minh, nhưng mà cái vụ đó không thành rồi thì cái mà chứng minh nó cũng không thành. Vì vậy cho nên nói rằng con mắt mà nó có cái gọi là cái thực có cái tính thấy thì nó không có thành. Ở đây là nói rằng chấp cái này là chấp là cái con mắt mà nó có cái thực cố định có tính thấy của nó đó. Vì vậy cho nên cái bài kệ nó nói rằng cái vụ lửa đó chẳng có thể thành đối với cái pháp của mắt thấy. Thì cái này là trong cái đã đi, chưa đi và đang đi thì đã gồm đáp cái việc này rồi. Tức là cái vụ này thì ở trong cái phẩm mà Khứ Lai thì nó đã đáp. Vì vậy cho nên cái vụ nó đã không thành, thì cái pháp để mà chứng minh thì nó cũng không thành. Cho nên mới kết luận thì như thế là cái đã thấy, chưa thấy và đang thấy đều không có cái tướng thấy. Thì như là cái cái bước đầu là phá, nghĩa là cái thấy mà nó cái tự thể nó không có cái tự thể thực rồi, bây giờ nó phá thêm, không? Tức như là cái thấy đó mà nếu mà nó khi mà chưa thấy á thì ắt chẳng gọi là thấy, mà nói là cái thấy hay thấy thì việc ấy chẳng đúng. À, tức là ở đây là phá con mắt nó không phải là cái thường thấy, nghĩa là con mắt nó khi mà nó chưa đối với sắc thì ắt chẳng có hay thấy, thì lúc ấy chẳng gọi là thấy, bởi vì khi mà nhân nó đối với sắc thì mới gọi là thấy, không? Còn thế nên cho nên trong bài kệ mới nói là nghĩa là khi mà chưa thấy thì không có cái thấy, thì làm sao mà cho rằng cái thấy hay thấy đó. Thì ở đây tất nhiên là phá, nếu mà chấp rằng con mắt mà nó có thực có cái hay thấy ấy, thì nó phải là thường thấy, dù là nhắm hay là dù là mở, hoặc là dù có ánh sáng hay là dù là tối tăm, hoặc là có đối tượng thì nó cũng vẫn thấy, thì như vậy mới gọi là nó là thực có cái tính thấy. Nhưng mà bây giờ thì nó không phải vậy, không? Con mắt này khi mà nó đối với sắc á thì mình mới gọi là có thấy, gọi là thấy được. Khi mà không đối với sắc thì nó không gọi là thấy, không? Mà đã không đối với sắc mà không gọi là thấy thì như vậy là nó phải đợi duyên. Tức là cái thấy này nó phải đợi duyên, đợi duyên mới có, và đợi duyên mới có, vì vậy cho nên đời nó là không có cái thực thể, thực thể nghĩa là sẵn có cố định ở con mắt, cho nên ở đó là phá. Thì như vậy tất nhiên là cũng như là khi mà nhắm mắt thì không gọi là thấy, thì như vậy cái thấy này là cái thấy gọi là tạm có đối với duyên, tức là duyên hợp thì tạm có gọi là thấy, khi mà nó duyên tan thì nó không thành. Đây là phá về cái chấp mà cái gọi là cái mắt thấy, tức là mắt thì có tính thấy, nó không giống với cái trong kinh Lăng Nghiêm nói về cái tánh thấy mà trong kinh Lăng Nghiêm mà nói á, thì đó là gọi là cái tánh thấy nó thường hằng, dù là có sắc hay không sắc, dù nhắm hay mở gì nó cũng vẫn thấy, tức là nhắm mắt thấy tối cũng gọi là thấy, không? Thì như vậy cái tánh thấy ở trong kinh Lăng Nghiêm thì nó không giống ở đây. Ở đây là phá cái chấp mà cái con mắt nó có thực thể của tánh thấy, còn ở trong kinh Lăng Nghiêm là chỉ cái tánh thấy thường hằng của mình, nó không dù cho là có mắt là có nhắm có mở thì nó cũng vẫn là hằng thấy. Tất nhiên là thấy sáng thì cũng gọi là thấy, thấy tối cũng gọi là thấy, mà đã thấy tối thì đâu gọi là mắt thấy được, thấy không? Nhắm mắt lại thì đâu gọi là mắt thấy, đó. Ở đây là phá về cái gọi là cái con mắt thấy, cái con mắt có thực thể thấy, vì vậy cho nên nó không có đồng ở đó. Thì như vậy ở đây thì ngay nơi con mắt đó này, nó không có thực thể thấy rồi, thì tất nhiên là như vậy là tức là ngay nơi cái căn này nó liền, nghĩa là mình hiểu rõ nó đi rỗng suốt, thì ngay đó là trở về cái gọi là cái thực thể hay là cái nhất tinh minh, mà không kẹt nơi cái căn, tức như là cái thấy mà nó bị dính khằng nơi cái căn đó thì cái thấy đó nó chưa phải là thật, chấp nơi đó thì nó bị kẹt. Thì như vậy đó là phá ở trên là phá nghĩa là cái thấy nó không có thực thể ở trong ba thời mà tìm nó cũng không có được, không? Đây là phá thêm về cái thấy, bị thấy và người thấy, không? Tức là cái thấy chẳng hay là có thấy, mà cái chẳng phải cái thấy cũng chẳng thấy. Nếu đã phá nơi cái thấy thì ắt là cũng phá nơi người thấy. Tức là sao? Tức là cái thấy á, thì nó chẳng hay là thấy, thì cái đó là trước đã nói về cái sai lầm đó rồi. Bây giờ cái chẳng phải cái thấy cũng chẳng thấy, vì nó không có tướng thấy. Mà nếu là không có tướng thấy thì làm sao mà gọi là hay thấy? Tức là sao? Tức là ở trên đã phá về cái thấy, không? Tức cái thấy thì khi nó chưa đối với sắc thì nó không gọi là thấy được, mà phải đối với sắc thì mới gọi là thấy. Thì như vậy tức là cái thấy mà gọi là ở ngay nơi con mắt đó nó không có cái thực thể mà hay thấy, thì như vậy là cái thấy nó bị phá. Nhưng mà bây giờ e rằng có người lại chuyển qua chấp rằng như vậy là chẳng phải cái thấy, thì nó có thấy, tất nhiên là cái thấy ở nơi con mắt á, nó phải đối với sắc thì nó mới thấy, không đối với sắc thì nó không thấy, thì vậy là cái thấy nó thuộc về sắc, nó thuộc về sắc rồi, tức là chẳng phải mắt mà nó thuộc về sắc, thì đó là ngừa thôi, chứ còn cái này thì chấp nó vô lý rồi. Nên cái thấy mà còn không có thành được thì chẳng phải cái thấy thì làm sao mà thành được, đó là ngừa chấp thêm. Thì để thấy rằng đó là cái gọi là mắt thấy đó, nó không có cái thực thể, mà cái thấy đã không có thực thể rồi thì tất nhiên là cái người thấy cũng không thành. Vì vậy cho nên ở đây mới giải thích là vì cái thấy không cho nên người thấy cũng không, tức là nếu mà lìa cái người cái thấy mà có người thấy thì tất nhiên là cái người không mắt thì cũng nên là dùng những cái căn khác mà nó thấy. Tất nhiên là cái thấy đã phá thì cái người thấy cũng không thành. Bây giờ nếu mà cho rằng là lìa cái thấy mà riêng có người thấy thì như vậy là cái người thấy đó nó ngoài cái thấy, thì như vậy là cái thấy nó không có liên hệ gì, tức là con mắt không có liên hệ gì, thì như vậy có thể cái người đó không có mắt nhưng mà cũng thể dùng cái lỗ tai để thấy, dùng cái lỗ mũi để thấy, thì chuyện đó là cái không thành, cũng là vô lý. Cho nên lìa cái thấy thì cũng không có người thấy. Còn bây giờ nếu mà cho rằng cái người thấy chẳng có lìa cái thấy, tức là phải do cái thấy, tức là do con mắt đó, thấy đó thì nó có, thì vậy là cái người nó không có cái thấy, người không thấy mà cái thấy nó ở con mắt, tất nhiên là phải nhờ con mắt mới thấy, thì cái người đó là không có thấy, thì vậy là cái người đó không có thấy thì tất nhiên là cái người cũng không thành, không có, bây giờ không có tướng thấy, cho nên rồi khi mà cái thấy đã bị phá thì cái người thấy cũng phá luôn, cho nên rồi cái người thấy cũng không thành, tức là không thể mà tách rời ra căn và trần, nó có cái gọi là cái tánh độc lập của nó. Nó đây là cái pháp nó duyên hợp, nó luôn luôn là có duyên hợp thì nó mới có tạm thành thôi, không thể mà tách rời ra để mình tìm ra được cái thực thể của nó. Cho nên phá đây là phá không có cái thực thể riêng của nó.